18i.net giới thiệu câu chuyện ác mộng lấy chồng Đài Loan. 2 tiếng đồng hồ nữa là Huyền đặt chân xuống Đài Loan, đi cùng nàng là người chồng Đài Loan. Nàng sung sướng ngã đầu vào vai chồng mà mơ tưởng đến đại gia đình bên chồng sẽ ra đón nàng. Nghĩ đến những trở ngại mà Huyền đã vượt qua, nào là đi xếp hàng cho chú rể xem xét, đến những thủ tục phỏng vấn, giấy tờ ngàn ngẫm, cho đến khám sức khỏe dườn già vân vân, nàng thở vào khoan khoái. Hắn tên là Oang, Huyền cứ gọi là anh Hoàng. Hắn biết nói tiếng Việt Nam nên Huyền cảm thấy rất là may mắn hơn những cô bạn khác lấy chồng Đài Loan không biết nói tiếng Việt Nam. Ngày Hoàng đưa nàng đi Đài Loan, hắn có tặng cho ba mẹ Huyền 500 đô la, hắn nói qua bên ấy làm ăn rồi lâu lâu sẽ gửi tiền về cho ba mẹ nàng. Hắn chưa từng ăn ngủ với Huyền, hắn nói em phải giữ trinh trắng cho đến khi gặp ba mẹ anh. Hắn còn nói là ba mẹ hắn rất tin dị đoan và mẹ của hắn đã đi coi thầy rồi. Thầy nói là nếu hắn ăn ngủ với Huyền trước khi ra mắt gia đình chồng thì sẽ bị đại họa. Huyền vui mừng vô cùng vì đã lấy một người chồng tốt, trả bù với mấy con nhỏ bạn mới được chấm trúng tuyển thì đã bị chú rể mần thịt rồi. Nếu hên thì đi, nếu xui thì chấp nhận thua thế thôi. Xuống phi trường Đài Bắc, Huyền bồn chồn hết, nhìn cái này đến nhìn cái nọ. Đúng vậy, một cô gái ở trong vùng nông thôn hẻo lánh được môi giới lấy chồng Đài Loan thì Đài Bắc đối với Huyền là cả một vùng trời văn minh xa lạ. Sau khi mọi thủ tục đã xong, hắn gọi 5-7 cú điện thoại liên tục. Huyền không biết hắn nói gì, chỉ nhìn chồng với con mắt lệ thuộc và mỉm cười. Hắn mướn xe hơi, chất hành lý vào cốp xe rồi nói với Huyền, mình tranh thủ đi em. Về quê anh mất cả ngày xe đó em. Huyền vui vẻ cười hí hử lên xe ngồi kế bên chồng. Trên đường đi, Huyền nhìn láo lịa hai bên đường, hỏi chồng cái này, hỏi chồng cái nọ liên liên. Đến trưa, hắn và Huyền ghé một khách sạn để dừng chân, hai người mướn một phòng để nghỉ ngơi. Hắn kêu Huyền đi tắm cho mát mẻ sạch sẽ, hắn sẽ gọi điện thoại báo tin cho gia đình. Huyền vui vẻ đi vào phòng tắm cho sạch sẽ, nàng vừa tắm vừa nghĩ đến chồng. Thật sự Huyền cũng muốn làm tình với hắn lắm, nghĩ đến đây Huyền thấy nôn nao thèm muốn. Nhưng hắn cứ nói là phải chờ đến khi ra mắt ba mẹ hắn. Huyền lẩm bẩm đàn ông gì mà lại tin dị đoan đến thế. Huyền khoác cái khăn tắm ngang ngực bước ra, nàng hoảng hồn kinh ngạc. Người đàn ông trong phòng không phải là anh Hoàng mà là một ông già, khá già. Huyền gật đầu kính lễ, chắc là bố chồng đây chăng? Đúng là anh Hoàng gọi cho bố chồng hồi sáng này. Nàng cười và gật đầu một lần nữa, bập bẹ nói, Papa. Ông già cười hè hè rồi bất chợt giật phăng cái khăn tắm khỏi thân thể Huyền. Huyền la hoảng lên, anh Hoàng, anh Hoàng, anh đâu rồi? Nàng ngồi rút vô góc phòng để che lại phần nào thân thể trần truồng của mình. Ông già bước đến cầm cái roi cá đuối trên tay, từ hồi nào ông quất mấy cái vọt vọt trên người Huyền và quát lên xí số. Huyền không hiểu gì cả, nàng sợ đến xanh mặt, chân tay nàng run lẩy bẩy. Ông già bước tới nắm tay Huyền lôi đi, Huyền dùng chân đạp cho ông ta một cái. Lão già té xuống rồi ngồi phát lên giận dữ. Ông ta dùng roi quất Huyền túi bụi, nàng giơ tay lên che đỡ, la hét chống trả, nhưng nào có giúp được gì. Nàng không ngờ là lão già này sao mà còn khỏe thế. Huyền đau rát toàn thân, khóc tức tủi. Lão già nắm tóc nàng, lôi lên giường. Huyền đau quá đương theo tay của ông ta mà leo lên giường. Ông ta trèo lên mình nàng, tắc bốp bốp vô mặt nàng, la hét xì xồ. Huyền nghe đến sợ đến điếng hồn. Cái sợ nó chạy khắp thân thể nàng. Lão ta lấy một sợi dây trói cổ nàng vô thành giường. Huyền đành nằm im ngoan ngoãn. Lão lấy một cái máy đấm bóp trong túi xách ra, mở lên rè rè. Huyền lo sợ không biết lão ta làm gì mình, thình lình lão dí cái đầu máy vô hai mép lồn của nàng. Huyền giật bắn mình lên rú lên, a a a, tuy rất là sợ, nhưng chưa đến một phút, thì Huyền cảm thấy quen quen với cái tê tê ở cửa mình do máy đấm bóp tạo ra. Nàng nhăn mặt, mắt bật môi, bấu tay xuống nệm để cho lão già nghịch ngợm lồn nàng. Rồi hắn nắc lia lịa, Huyền vừa khóc vừa la rồi cứ té sấp xuống giường liên tục. Huyền lại la hét, rồi lại khóc, rồi lại lắc đầu ngoài ngoại. Còn tên Hoàng thì cứ thục con cu liên tục vô lồn nàng như điên như dại. Nàng la khóc đến gần cả tiếng mà hắn cứ ung dung nắc lạch bạch vô lồn nàng. Một lúc sau vì đau quá hay vì sướng quá, Huyền cứ rên lên, hu hu, ba má ơi, cứu con, hu hu, ba má ơi, chơi lồn Huyền chưa đã, hắn lại nhét cu vô lỗ đít Huyền. Khi mà hắn nhét vô lỗ đít Huyền, nàng la đến bể nhà, Huyền tưởng chừng là lỗ đít mình bị xé nát ra rồi, Huyền la lên thảm thiết trong khi hắn cứ thay phiên nhét cu vô lỗ đít, rồi lại nhét vô lỗ đít, rồi lại vô lồn nàng. Cuối cùng hắn cũng ngưng lại và bắn tinh khí nóng hổi vô lỗ đít Huyền. Huyền ré lên thê thảm và thấy nóng trong hậu môn, xong rồi hắn lại bỏ đi. Huyền ngủ tiếp đi cho tới gần sáng thì nghe tiếng mở cửa, tên Hoàng lại trở về, hắn lại lôi Huyền ra chơi thêm lần nữa, giống như hồi tối qua, hắn hết chơi lổ đít rồi lại chơi lổ lồn. Huyền lại la hét một lần như vậy, nữa đến khàn hơi khan tiếng, hắn chơi nàng gần 45 phút mới xong, Huyền mệt lã người nằm thoi thóp thở, các cơ thịt ở bụng và đùi vẫn còn co giật. Cái lồn bây giờ đã sưng ù lên, đỏ hồng, không biết vì Huyền cũng nứng cúa, sướng cúa hay tại vì bị chơi liên tục từ trưa hôm qua đến giờ, người nàng nóng như sốt, gương mặt lại đỏ lên. Có lẽ máu lại chạy dồn lên trên tới trên mặt nàng nữa rồi, gần 2 ngày rồi, Huyền không có ăn gì chỉ uống sữa cầm hơi, Huyền mệt và đói lã người. Huyền định là chờ tên Hoàng trở về thì hỏi hắn cho nàng ăn cái gì. Gần 10 giờ sáng, có tiếng mở khóa, Huyền biết là tên Hoàng về, hắn mở cửa bước vô. Nhưng không chỉ có một mình hắn mà là một đám người bước vô. Huyền hốt hoảng run lên bần bật, tất cả là 5 người đàn ông và 2-3 cái máy quay phim nữa. Huyền la lên, cái gì đây? Ông muốn làm gì chứ? Bọn người Đài Loan không hiểu nàng nói gì. Tên Hoàng cười cười nói với Huyền, quay một cuốn phim. Huyền lại la lên, không, không, ông giết tôi đi, tôi không làm đâu. Tên Hoàng tắt vô mặt nàng một cái thật mạnh. Huyền té bật ngửa trên giường, khóc nức nở. Hắn thét lên, làm không. Huyền thét lên lại, không, không, không bao giờ. Lại thêm một cái tát như trời giáng vô mặt nàng, làm không, Huyền vẫn trả lời, không, tiếp theo đó là những cú đấm, cú thoi, rồi hắn rút dây nịt ra quất vô người nàng rách nát cả quần áo. Hắn đánh Huyền đến thừa sống thiếu chết, làm không, Huyền khóc nức nở, không trả lời, vì nàng đã bị đánh cúa đau rồi, Huyền không dám trả lời nữa. Tên Hoàng xô nàng ra giường thì Huyền té cay rụp như là cọng bún. Hắn nói gì xô với mấy tên kia rồi chụp lấy một cái máy quay phim. Chúng kia bắt đầu lên đèn. Hắn và một tên cầm máy quay phim. Còn 3 tên kia chút bỏ quần áo rồi lôi Huyền ra giữa phòng. Huyền bị đánh bầm đập sưng mình sưng mẩy. Nàng vừa khóc vừa nấc nghẹn lên. Huyền ngồi giữa nhà. 3 tên trần truồng đứng xoay quanh Huyền. Một tên nắm lấy tóc nàng rồi kéo mặt nàng vô bụng hắn rồi dí cái con cu to tổ bố vô miệng Huyền. Huyền đành hả miệng ngậm lấy mà nước mắt tràn trề. Hắn lấy 2 tay đẩy mặt Huyền vô và ép nàng phải bú lấy cu hắn. Hắn dí vô miệng nàng sâu quá. Huyền ho lên khẹt khẹt. Hắn chơi miệng Huyền chừng 5 phút thì đẩy nàng qua tên thứ 2. Tên thứ 2 cũng là như vậy, hắn ghề tóc nàng và ấn nàng vô cu hắn, Huyền lại phải bú cu tên thứ 2, rồi tên thứ 3, chúng nó cứ xoay tua bắt ép nàng phải bú cu chúng nó cả tiếng đồng hồ. Huyền cúa mệt và quá đói, mỏi cả miệng, người nàng lã ra, cặp mắt lờ đờ, Huyền cứ há miệng ra cho 3 tên Đài Loan liên tục thọt cu của chúng vào. rồi từng tên một cùng xuất tinh vào miệng Huyền và đẩy trên mặt Huyền. Huyền bất đắc dĩ phải nuốt vài ngụm tinh khí vào bụng. Hai máy quay phim cứ tiếp tục quay. Ba tên này quả là châu bò. Chúng bắt đầu làm màn thứ hai. Một tên đè Huyền quỳ hai tay hai chân trên nền nhà, hắn giữ nàng để cho hai tên kia chơi nàng. Một tên bò xuống dưới Huyền nhét con cu vô lồn nàng. Huyền la thót lên ao ao. Còn một tên ở trên lưng nàng nhét con cu vô lỗ đít nàng. Huyền thét lên thê thảm. Rồi hai tên đó bắt đầu thút. Tên ở dưới thút lên, còn tên ở trên thút xuống. Huyền la quá là la, vì nàng chịu hết nổi rồi. Gương mặt nàng đỏ như trái gấc, máu lại dồn lên mặt nàng. Nàng quỳnh cả người lên. Huyền la thét lên a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Tên thứ ba nghe nàng la quá, hắn nhét con cu hắn vô miệng nàng. Thế là tiếng la tiếng hét bây giờ thành tiếng ú tiếng ớ trong họng nàng. Bây giờ ba tên chơi nàng cùng một lúc. Máy quay phim cứ tiếp tục chạy. Huyền như điên lên, nàng vùng vẫy cào cấu la ú ớ trong họng. Không chỉ gương mặt nàng đỏ ao lên mà cả người nàng bây giờ cũng đỏ dần lên. Ba tên này đã xuất tinh một lần rồi, nên lần thứ hai chúng nó chơi lâu quá. Huyền gần kiệt sức gần xỉu, nhưng không biết tại sao nàng vẫn còn đó la hét như con điên. Rốt cuộc rồi chúng nó cũng xuất tinh một lần nữa. Một tên bắn mạnh vô miệng nàng, một tên bắn vọt vô lồn nàng, một tên xả ào ào vô lỗ đít nàng. Huyền rú lên như mèo hoang, nàng cảm thấy như không còn sống trên cõi đời này nữa. Huyền thấy nóng nóng trong miệng, nóng tê trong lỗ đít và nóng bỏng trong lồn. Nàng té sụp xuống nền nhà, sụi lơ chân tay, thở hổn hển. 2 giờ trưa rồi, tên Hoàng trở về. Huyền đói cuốn nên mới mở miệng hỏi, ông cho tôi ăn cái gì chứ, tôi đói cuốn rồi. A ha ta, đói rồi phải không, được tao cho mày ăn, nhưng mày phải làm việc. Nếu mà còn cà chớn thì không có ăn mà cũng phải làm việc, mày biết không? Huyền không trả lời mà rơm rớm nước mắt. Tên Hoàng bỏ đi một lúc, hắn mua về một con gà rô ti, một ổ bánh mì, một lon nước ngọt. Hắn để trước mặt Huyền nói, ăn đi, rồi ngoan ngoãn mà làm việc. Huyền chảy nước miếng, nàng ngồi ăn ngấu nghiến. Tên Hoàng lại bỏ đi ra ngoài. A ăn xong, Huyền thấy khỏe cả người. Huyền vẫn bị xít chân vô giường, nàng kéo lê cái dây xít vô phòng tắm. Huyền tắm rửa sạch sẽ, nàng lo sợ cuốn nhưng biết làm gì bây giờ. Huyền ngắm mình trong gương, mới có 2 ngày thôi mà Huyền ốm cúa, 2 má hóp vô, nhưng nàng vẫn còn đẹp lắm. 2 mắt quần nâu thâm lại không làm nàng ghê rợn mà trái lại còn tăng thêm vẻ đẹp, một cái đẹp rừng rú hoang dã. Tóc nàng vẫn đen tuyền tương phản trên gương mặt trắng nhợt, những đấu tích bị đánh đập còn in trên thân thể ốm nhom của Huyền. Cặp vú thì lại quá to mà bụng nàng thì ốm nhom có thể đếm được những cái xương sừng như muốn lòi ra hai bên hông nàng. Vì cúa ốm nên cái lồn nhô hẳn lên cao trông như là chỉ còn có xương mu lồn mà thôi. Tuy nhiên 2 cái mông thì cong óng lên chắc nịch nịch trông Huyền đẹp hoang dại vô cùng. Quần áo bị xé nết cả rồi, Huyền không có cái gì để che thân. Nàng lấy tấm trải giường cuốn vào người rồi lăn ra giường ngủ. Đang ngủ say thì nghe tiếng chó sủa gâu gâu, Huyền giật mình thức giấc. Trong phòng là một con chó bẹt ghê to lớn, cũng cái tên quay phim hồi sáng có mặt ở trong phòng, thêm một tên nữa có lẽ là chủ nhân của con chó, cũng mấy cái máy quay phim đó đã lên đèn sáng rồi. Nàng sợ đến tím mặt tím mày nhìn tên Hoàng, hắn cười cười nói không có sao, quay thêm một cuốn phim nữa thôi. Nói rồi hắn choàng ra sau lưng Huyền Gệt hai tay rồi đè ngửa Huyền ra. Tên chủ nhân của con chó lôi ra một vĩ hột gà 12 trứng, hắn giữ banh chân Huyền ra, hắn bóp một cái trứng rồi nhỏ trên mu lồn Huyền, con chó lè lưỡi liềm trứng gà trên mu lồn Huyền bành bạch. Huyền sợ run người, con chó mà cắn một cái thì nàng chết mất, nhưng vì bị kiềm chế nên nàng không thể làm gì cả, nó liếm thật sạch, khoảng chừng hơn một phút là xong, tên kia lại lấy một cái trứng nữa, hắn bóp cái trứng rồi lại nhỏ trên mu lồn Huyền, con chó lại liếm lạch bạch, Huyền thấy rợn cả người, gai gốc nổi đầy mình, máy quay phim liên tục quay, cái lưỡi con chó thì to và nhám nhúa vô cùng. Nó liếm nguyên cái lồn Huyền một cách gọn gàng, đến cái trứng thứ 5 thì hắn banh lồn Huyền ra và đắp cái trứng vào bên trong lồn, con chó liếm bên trong vách lồn một cách kỹ lưỡng. Huyền thở dốc rên hư, Huyền rờn rợn toàn thân, của thật lưỡi con chó ghê gớm quá, nó liếm tới đâu Huyền rên xiết lên tới đó, gần 20 phút thì mới xong 12 cái trứng, Huyền quính tê lên, tưởng xong rồi, nhưng tên nọ lại lôi ra thêm một vĩ trứng nữa, bây giờ thì hắn cứ banh lồn Huyền ra rồi bóc trứng và nhỏ vào bên trong lồn, Huyền chịu hết nỗi cái lưỡi của con chó này. Nàng thấy sướng, đây là lần đầu tiên trong 3 ngày nay mà nàng thấy sướng thật sự, vì con chó không thô bạo như mấy tên kia, nó cứ liếm và liếm và liếm, cả ngựa ơi Huyền đỏ dần lên vì sướng. Huyền rên rỉ chứ không la hét như mấy lần trước, tuy là vậy nhưng Huyền cứ nắm mắt rên tỉ rên tê rên tái mà dường như còn muốn con chó cứ tiếp tục liếm, nó liếm trên mu lồn, bên ngoài lồn. Bên trong lồn thật là đã cuối đi thôi, gần nửa tiếng đồng hồ, hết 24 cái trứng gà, Huyền sướng mê sướng mệt, nàng thở không kịp theo lưỡi của con chó nữa. Kế đến tên nọ lật sấp Huyền lại, để cho con chó trồm lên chơi nàng, Huyền nghiến răng lại, trời ơi, tên Hoàng cũng phụ kìm chặt nàng nên Huyền không làm gì được. Con chó trốm lên nắt vô mông vô đít nàng, nó chợt một hồi thì cái con cu to, đỏ và nhọn đầu của nó cũng chui tọt vào lồn Huyền, Huyền rút người lại một cái thì con chó bắt đầu nắc liên tục, nó nắc mà không biết mệt, còn Huyền thì mệt và sướng quá rồi, cái con cu của con chó dài quá, nó chui rất sâu vào trong thâm cung của Huyền, Huyền sướng quính lên, nàng cứ rên rỉ ú ớ ở trong họng, một lúc sau con chó ngừng nắc, nó bắn mạnh tinh trùng vào lồn Huyền, Huyền nhăn mặt rên rít lên như là chó chu, tinh trùng nó nhiều quá. Huyền thấy nóng hổi trong lồn mà có cảm giác như là lồn nàng bị ngập đầy tinh trùng của nó, con chó kéo cu ra, tinh trùng trào ngược ra ngoài, Huyền té xuống giường, run giật giật mình lên như bị kinh phong, Huyền mệt cúa tiếp đi, đến xế chiều thì tên Hoàng lại trở về, Huyền nhìn hắn căm thù nhưng sợ hãi, hắn ngồi xuống ghế la lớn, lại đây. Huyền quân tầm trải giường ngang mình rồi rón rén bước tới đứng trước mặt hắn như một phạm nhân đang chờ giáng tội, ngồi xuống, hắn ra lệnh như vậy, Huyền run bật bật ngồi xuống, hắn tuột quần xuống ngang đầu gối rồi nắm tóc Huyền kéo sát vô, Huyền biết là phải làm gì rồi, nàng há miệng to cứ để cho hắn dí cu vô họng nàng, hắn cứ nắm đầu nàng mà đẩy vô đẩy ra. Thật sự Huyền không có chủ động gì cả, nàng cũng không bú liếm cu của hắn, nàng chỉ hả họng cho to để cho con cu chạy vô chạy ra theo nhịp tay của hắn, hắn cứ thế mà làm gần nửa tiếng đồng hồ. Huyền mỏi cả miệng, ê cả môi, đau cả lưỡi mà không dám chống cự gì cả, thế rồi hắn gệt kéo nàng mau hơn rồi thật mau, Huyền bị dập môi mấy lần đau điếng. Cuối cùng hắn kéo mạnh sát đầu Huyền vô và giữ yên như vậy, mà xịt tinh khí vô miệng nàng, Huyền nghẹt thở, nấc lên mấy cái, hắn xô Huyền ra, rồi đứng đậy kéo quần lên đi ra cửa. Huyền ngồi bệt đó, tinh trùng trào ra mép môi và nước mắt nàng cũng tuôn ào ra. Một lúc sau Huyền đi vô nhà tắm súc miệng và tắm cho mát mẻ. Thấy đói đói, Huyền nhìn trên bàn còn mấy cái xương gà và một miếng bánh mì. Huyền đành ăn cho đỡ đói. Chưa ăn hết phần bánh mì thì có tiếng mở khóa cửa. Tên Hoàng bước vô với một tên dâu ri ơ nham nhở và hôi hám. Huyền thở dài một tiếng, cả hai nói xì xổ vài câu thì tên Hoàng quay qua cô nói lớn, làm việc đi, chút nữa tao mua đồ ăn về cho ăn. Nói xong hắn đi ra cửa, bỏ tên dâu ri ơ kia lại với Huyền. Tên hôi hám này bắt Huyền bú liếm cu cho hắn, rồi hắn lật ngửa nàng ra bú lồn lại Huyền. Dâu tua tủa của hắn làm Huyền rung cả người. Vài cọng dâu cứng đâm vô lồn làm Huyền quính cả lên. Bú lồn một hồi lâu, hắn trèo lên mình Huyền nhét cu vô lồn nàng và bắt đầu chơi. Huyền không phản ứng gì cả, cứ nằm ngay chơ đó nhắm mắt và nắm chặt hai tay lại, cứ để cho tên dâu này chơi nàng một cách thô bạo. Hắn rút cu ra xịt mạnh tinh trùng trên đầu trên cổ Huyền. Huyền không tránh được, đành hứng chọn. Xong rồi hắn bận quần áo không cười không nói gì đi thẳng ra cửa. Hắn vừa ra thì có một tên dâu ri ơ khác bước vô. Huyền kêu kên, trời ơi, trời ơi, tên dâu thứ hai không chờ không đợi, hắn lật nàng ra chơi liền. Cu tên này bự quá và hắn cũng chơi lâu quá. Huyền rên xiết lên suốt cuộc chơi, tay nàng bấu chặt xuống giường, miệng nàng rên xiết chứng tỏ rằng nàng đã lên tới cực điểm rồi. Rồi tên thứ hai cũng rút cu ra bắn tinh khí ào ào trên mặt Huyền. Xong rồi tên này cũng bận quần áo, không cười không nói gì rồi cũng đi thẳng ra cửa. Huyền nhìn theo xem còn ai vô nữa. Không có ai nữa mà chỉ có tên Hoàng bước vô. Trên tay hắn là một tô hủ tiếu thơm phức. Hắn nói ăn đi, rồi hắn đi ra khóa cửa lại. Từ chiều hôm đó đến gần sáng hôm sau, không biết tên Hoàng kiếm mối ở đâu mà cứ 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ hắn lại mở cửa đưa vô một người. Huyền bị chơi cả đêm, đến gần sáng thì hai bên háng Huyền đau rềm lên, mình mẩy Huyền và cái giường nồng nặc mùi tinh trùng, Huyền phải đi 2 hàng cả nhắc vô nhà tắm mà tắm rửa. Sáng hôm sau Huyền được tên Hoàng cho ăn điểm tâm ngon lành, chưa đến chiều thì tiếp khách, chiều tối thì phục vụ bú cu cho tên Hoàng. Hắn ghen được bú cu chứ không thích chơi. Đêm ngủ vài tiếng thì bị lôi đầu dậy tiếp khách nữa. Cứ thế mà gần 2 tuần rồi Huyền ốm nhom hốc hác. Hắn bắt nàng tiếp khách đóng phim. Mới có 2 tuần mà Huyền đã bị gần 30-40 người làm tình rồi. Cái lồn nàng bây giờ chai lì hơn, lỗ đít nàng bây giờ cũng đã nở to hơn trước rồi. Nàng cũng đã bị quay hết 5 lần phim rồi, 2 lần với 3-4 tên chơi hội đồng, 3 lần kia thì làm tình với chó. Nàng thấy làm tình với chó rất sướng, nên 2 lần quay phim sau với chó, Huyền không cần bị kèm giữ nữa, mà chính nàng lại ra sức hợp tác với con chó. Khi sướng lên cao quá độ, chính nàng đã tự bú liếm cu của con chó. Huyền đã bị tù và bị làm nô lệ xác thịt ở trong phòng này. Đến tuần thứ 3, Huyền tự nhủ, mình không thể chết ở đây được, phải tìm cách trốn. Buổi chiều hôm đó nàng phải phục vụ bú cu cho tên Hoàng. Lúc này tên Hoàng không còn nắm tóc và gệt đầu nàng nữa. Hắn cứ ngồi im, lim dim mắt thưởng thức, cho tới khi xuất tinh vô miệng Huyền. Huyền dùng tay vuốt ngược vuốt xuôi con cu hắn. Huyền ngậm con cu sâu vô cổ họng, nàng nút lúc mạnh lúc nhẹ. Hắn nhắm mắt lại phê lên, Huyền liếm đầu khất con cu rồi nút nhẹ, con cu hắn đã cương lên to lắm. Hắn nhắm mắt lại thưởng thức, Huyền nín thở dùng hết sức mình cắn thật mạnh vào con cu hắn. Hắn mở to mắt la thật to lên, Huyền cố gệt mông hắn và cố cứ giữ yên tư thế đó mà nàng cắn càng mạnh càng mạnh. Tên Hoàng đau qua tác bốp bốp vô mặt Huyền, nhưng Huyền vẫn nghiến chặt cu hắn mà cắn. Lúc này máu me văng tứ tung, máu đầy đầy miệng Huyền. Huyền cứ cắn mạnh, tên Hoàng như đau quá chịu không nổi, la thét lên, hai tay rung lẩy bẩy. hắn không còn sức tát vô mặt Huyền nữa. Huyền cứ cắn thật mạnh, rồi cắn thật mạnh, hai hàm răng trắng đều như hột bắp của Huyền biến thành một thứ vũ khí lợi hại. Huyền dùng hết sức cắn đứt con cu của tên Hoàng, nàng xô hắn ra, rồi khạc mạnh, con cu đứt ra khỏi miệng. Tên Hoàng la hét, lăn lộn giữa phòng, máu phun ra ào ào như nước đổ. Hắn giãy giụa lạch bạch như con cá ở trên bờ, Huyền còn cầm cái ghế, phang thêm vô đầu hắn mấy cái, máu ra của nhiều, hắn từ từ kiệt sức nằm im rên ư ư, Huyền ngồi đó nhìn hắn đang từ từ chết. Rồi cười thỏa mãn, tên Hoàng đã chết, thân hình lõa lồ của Huyền be bết máu me, gương mặt nàng cũng dính đầy máu, miệng nàng đỏ lè như con ma, hút máu vậy, trông Huyền lúc này thật là ghê rợn, nàng như một con thú dữ vừa mới giết xong một con mồi, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, Huyền được sở y tế điều trị khoảng 3 tháng, Huyền được hồi hương về Việt Nam. Các hội thiện nguyện ở Đài Loan đã quyên góp gần 3.000 Mỹ Kim tặng cho Huyền. Về tới làng quê thôn xóm Huyền mừng rớt nước mắt. Với số tiền đó Huyền đã giúp cha mẹ mở một tiệm tạp hóa ở ngoài chợ. Ngày ngày hai ông bà ra mở tiệm buôn bán. Vì trong thôn xóm ai ai cũng biết chuyện của Huyền nên Huyền cố tránh không gặp ai cả. Huyền cứ lẫn trốn ở trong nhà lo cơm lo nước cho cha mẹ mỗi chiều khi ông bà tan chợ về. Một hôm đang giặt quần áo ở sau nhà thì con mực con chó của gia đình đã nuôi từ lâu. Nó rượt đuổi một con mèo, Huyền la nó, mực mực đi vô nhà, đồ quỷ, cứ làm ầm ĩ nhức cả đầu. Huyền trợn nhìn nó nhìn lấm lét nhìn Huyền rồi từ từ đi vô nhà. Huyền bỗng sực nhớ đến lúc ở Đài Loan bị quay phim với chó bẹt ghê, nàng mỉm cười nhìn con mực. Huyền vô bếp lấy mấy cái trứng gà rồi kêu con chó mực lại, mực mực lại đây cưng.